Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mai Hoa và Lê Tâm xin kính chào quý vị đến Hẹn Lại Lên thứ năm cuối tháng, và cũng trùng vào dịp Halloween thì điểm phim kỳ này của SBS Việt ngữ, Lê Tâm và Mai Hoa sẽ chọn một phim ma Việt Nam để xin giới thiệu tới quý vị. Thì phim hiện đang có trên SBS On Demand có tên tiếng Anh là Vietnamese Horror Story. Thì tựa đề tiếng Việt á là Chuyện Ma Hàng Xóm. Đúng không Lê Tâm?
Dạ đúng rồi Lê Tâm, xin chào quý vị, chào chị Mai Hoa. Đang ngồi chờ đợi giờ phút đáng sợ của Halloween. Nếu như mà mình nhìn qua cửa sổ mà thấy có những cái hình ảnh lấp ló ở hàng xóm á, bây giờ là đang bắt đầu bật đèn lên đó, là quý vị thấy là mình cũng rất là sợ run người rồi đó. Nhưng mà bật tivi lên xem bộ phim này xong không biết tối nay có ngủ được không ha chị Mai Hoa ha. Thì cái bộ phim này á, và bối cảnh á, là ở những cái khu chung cư cũ kỹ nè, những cái biệt thự cổ ở Sài Gòn. Và cái cốt truyện đó là cũng dựa trên những cái mẫu chuyện gọi là truyền thuyết đô thị, mà nói về những cái điều mà bí ẩn dân ở Sài Gòn thì có thể từng nghe hoặc là cũng có thể biết. Mà nếu mà chưa biết thì có thể sau đây Mai Hoa và Lê Tâm chia sẻ với quý vị.
Thứ năm cuối tháng 10 này trùng với dịp lễ Halloween thì từ hồi mà điểm phim ra đời, ra mắt với quý vị trên SBS Việt ngữ đến bây giờ thì chúng tôi chưa có giới thiệu một cái phim ma nào hoặc là một cái phim kinh dị nào hết. Thì nhân dịp này một cái phim ma Việt Nam coi để mà gọi là giải trí vào cái ngày cuối và trùng với dịp Halloween thì Chuyện Ma Hàng Xóm hay là Vietnamese Horror Movie, nó là ba cái truyền thuyết truyện ma quen thuộc mà nếu ai ở Sài Gòn hoặc là ở Việt Nam thì chắc là ít nhiều cũng có nghe. Thì là một cái dịp rất là dễ coi thưa quý vị. Thứ nhất là lời thoại tiếng Việt, khung cảnh Sài Gòn, diễn viên Việt Nam, thành ra là không phải đọc subtitle, không phải đọc là Việt ngữ, không phải đọc chữ, mà coi phim ma mà đọc chữ nó bị phân tâm đi Lê Tâm, đúng không?
hết sợ
lo đọc chữ không còn biết không bị hù. Thì đó là cái phim ma này đang chiếu cho quý vị. Quay lại với cái nội dung phim, có lẽ là Mai Hoa xin dành cho Lê Tâm giới thiệu cái chuyện ma đầu tiên của chuyện ma hàng xóm này như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hoa. Thì cái câu chuyện đó mở ra trước khi mà đi vào cái chuyện ma đầu tiên, và xin nói trước là nội dung sau đây thì có thể hé lộ một phần những cái tình tiết mà quý vị có thể xem trong bộ phim sắp, nếu mà quý vị sắp mở sau khi mà nghe chương trình này với Lê Tâm và Mai Hoa. Thì cái bối cảnh đó là ở trong một cái chung cư cũ, và có bốn người bạn gặp nhau trong cái ngày giỗ của người cha của một người bạn ở trong cái nhóm bạn đó. Và mọi người khi mà đang ngồi quay quần với nhau đó thì mới kể chuyện ma cho nhau nghe. Thì cái câu chuyện đầu tiên được chia sẻ bởi một cậu bạn đến chơi chứ không phải là người chủ. Thì cái cậu bạn này kể về cô Mía, tức là cái cô gái mà quý vị biết là trên những cái xe nước mía ở Sài Gòn á, từ những cái ngày xưa cho đến vẫn còn những năm 1990 vẫn còn nhìn thấy ở Sài Gòn, là một cái hình ảnh cô gái mà có cái mái tóc ngắn uốn cong bồng bềnh, rồi khuôn mặt thì trang điểm rất là xinh đẹp và có cái nụ cười khá là bí ẩn. Thì đó là truyền thuyết về cô gái trên xe nước mía ở Sài Gòn. Và cái câu chuyện đầu tiên ở trong bộ phim thì gợi cảm hứng từ cái hình ảnh đó, từ cái cô gái cô Mía gọi tên thân thương như vậy đối với những người ở Sài Gòn. Chị Mai Hoa không biết là có nghe những cái gì liên quan đến cái câu chuyện này như chị từng nghe không ạ?
Không, Mai Hoa vô cùng ngạc nhiên khi mà nghe nói đến chuyện cô Mía đó. Bởi vì hồi họ ở Việt Nam thì Mai Hoa ở quê rõ ràng thấy trên mấy cái xe nước mía ở quê mình cũng có vẽ hình cô gái, nhưng mà không biết cái cô gái đó nó liên quan tới một cái câu chuyện ma nào cả, không hề biết. Thì là không biết thật sự là cái chuyện ma trong phim có liên quan tới chuyện ma ngoài đời mà hay là những cái truyền thuyết chuyện ma gắn liền với cô Mía không Lê Tâm?
Dạ thì thật ra là đây chỉ là những cái chất liệu mà được truyền miệng thì em cũng không có từng được nghe thật sự cái câu chuyện đó như thế nào, nhưng mà có đọc một vài cái bài viết đó liên quan đó thì người ta có kể lại thì có nhiều cái câu hỏi đặt ra về cái hình ảnh cô mía mà xuất hiện trên cái xe nước mía ở Sài Gòn đó rất là nổi tiếng. Thì thứ nhất á, một trong những cái truyền thuyết người ta cho rằng á, cô mía này á, là con của một ông chủ hãng trồng mía, và cái cô gái này đó là một cô gái rất là xinh đẹp, và cái hình ảnh vẽ trên cái xe nước mía đó cho thấy cái nụ cười của cô đó, nó nhiều người đọc ra những cái gì đó khác nhau từ cái nụ cười của cô trên xe nước mía. Con cười thì cho là cô đang cười vui, con cười thì cho là cô đang cười buồn, con người thì cho là đó là một cái điều gì đó rất là bí ẩn, mà ngay cả cuộc đời của cô gái con ông chủ hãng trồng mía này đó cũng rất là đáng thương. Người ta đồn rằng là cô qua đời rất là sớm, khi còn rất trẻ, và người ta không có cho biết là nguyên nhân của cái chết. Nhưng mà sau đó thì cha của cô, tức là ông chủ hãng nước mía đó, thì gia sản của ông chủ vườn mía đó cũng theo đó mà lụi tàn và phá sản luôn, vì người cha rất là buồn về cái chết của cô. Và sau đó là cô trở thành một cái hình ảnh biểu tượng quen thuộc trên các xe bán nước mía. Nhưng mà cái chuyện trong phim nó lại liên quan đến chuyện khác nữa chị.
Đúng rồi, nó không liên quan tới cái những gì mà Lê Tâm kể cả, và những cái gì mà thiên hạ mô tả về nụ cười của cô Mía. Mai Hoa nghe tưởng giống như là nụ cười của Mona Lisa. Nhưng mà cái một cái chi tiết ở trong phim, rõ ràng là đạo diễn cũng là người viết kịch bản này, đã vay mượn từ nhiều cái nguồn để tổng hợp lại thành một cái câu chuyện cái cô Mía này. Thì ở trong phim nói về một cô diễn viên Lan Hương thì bị rất là xinh đẹp, thích uống nước mía, rồi khi mà cổ bị tạt axit á thì là sau đó cổ biến mất. Hồi Mai Hoa còn ở Việt Nam, hồi còn nhỏ đó, thì Mai Hoa có vài lần chứng kiến, chắc ai ở Việt Nam cũng biết cái chuyện mà cô vũ nữ Cẩm Nhung bị đánh ghen, bị tạt axit, rồi sau đó cô phải đi ăn xin từ khắp hết cả cái miền Nam. Cô đeo trước ngực mình tấm ảnh hồi cô còn xinh đẹp đó, rất là tội nghiệp. Thì chính Mai Hoa có nhìn thấy cái hình ảnh đó. Thì cái phim này dựa nhiều cái nguồn với nhau tạo thành một cái câu chuyện, một cái cô diễn viên bị tạt axit, sau đó là cô biến mất đi đâu không biết. Nhưng mà rồi á, cái nhà của cô đó thì được những cô diễn viên đời sau này á mua ở, rồi cũng biến mất một cách bí ẩn. Mà người ta nói rằng cái nhà đó nó u ám quá, các cô diễn viên này có nhiều tiền mà tại sao không mua những cái nhà khác ở mà cứ chui vô cái nhà này ở. Thì câu chuyện nó mở ra như vậy. Đó là một 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 cái câu chuyện ma ở trong cái chuyện ma đang chiếu trên SBS On Demand, Vietnamese Horror Movie.
Trời lạnh quá sao đành bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình. Một một chinh chênh vênh chờ có
Dạ, cảm ơn chị Mai Hoa. Thì hồi nãy chị cũng có nhắc đến đạo diễn của bộ phim này. Lê Tâm xin giới thiệu với quý vị tên của đạo diễn phim này á, là Trần Hữu Tấn. Và bộ phim cũng đã có sự tham gia của rất là nhiều diễn viên Việt Nam có kinh nghiệm diễn xuất như là Mạc Cang, Vân Trang, Khả Như. Bài hát mà quý vị vừa nghe đó là một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy mang tên là Đừng Bỏ Em Một Mình, và đây cũng là bài hát chủ đề của bộ phim này. Và xuyên suốt bộ phim thì quý vị sẽ nghe ca sĩ Lệ Thu cất lên lời bài hát ai oán của cô gái ở trong bài hát Đừng Bỏ Em Một Mình, và những cái hình ảnh được lồng ghép khi mà cái bài hát này cất lên thì nó rất là hợp lý. Và sử dụng chỉ một bài hát này cho cả một bộ phim nhưng mà không thấy nhàm chán, mà cảm thấy rất là hợp lý và rất là rùng rợn. Tiếp theo là đến cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện ma thứ hai ở trong bộ phim này thì được kể như thế nào hả chị?
Câu chuyện thứ hai thì lại là một cái câu chuyện khác. nói về một anh chàng, một anh chàng bán kẹo bông gòn mà có khả năng làm ảo thuật. Thì trong một cái lần mà làm ảo thuật thì có một cái đứa bé trời, lúc mà sắp sửa mà dọn về, đứa sắp sửa mà thu hàng để về, có một đứa bé nó đứng lấp ló ở trong cái bóng tối đó, không thấy rõ mặt. Nó nói nó đứng đó nó dòm, thì anh này mới hỏi chứ con muốn mua cái gì. Con bé nó nói giọng cũng xa vắng, con không mua gì hết, con chỉ muốn là chú làm lại cái ảo thuật cho con coi, giống như hồi nãy chú làm cho hai cái bạn anh nói nhỏ đó. Thì anh này nói cho thôi bữa khác đi, trễ rồi giờ chú về, chứ cứ vậy thôi đó. Mà vì một cái lời hứa mà nói là đến bữa khác rồi con quay lại thì chú làm, thì bị cái đứa nhỏ này nó đi theo, nó đi theo. Rồi khi mà về thì cả cậu này có một ông cha có cái tâm thần không ổn định. Thì cái người cha này do nghệ sĩ Mạc Cang đóng, ông đóng rất là tốt cái vai của một người cha có cái tâm thần không ổn định và cũng từng là một cái ảo thuật gia đường phố. Thì phải nói rằng là nghệ sĩ Mạc Cang á, là vừa là nghệ sĩ mà trước khi là bước chân vào làng cái là nghệ sĩ để trên là biểu diễn đó, thì ông có một cái đời sống rất là khổ, rất là tội nghiệp, rất là kịch tính, mà ông có kể lại ở trong một cuốn tự truyện Tấm Ván Lướt Dao. Ông có kể lại thì ông và cả gia đình ông ở trên một cái ghe thương hồ đó. Cha ông là một cái người cũng làm ảo thuật mà bán thuốc sơn đông mãi võ. Thì hai anh em ông và một đứa em gái, ông thì sẽ làm chân tà lọt, làm xiếc, làm tất cả mọi thứ, em gái ông sẽ là đứng ở trên cái tấm ván đó cho cha phóng dao vào, cho cha phóng dao vào. Thì trong cái câu chuyện Tấm Ván Lướt Dao, lướt dao của nghệ sĩ Mạc Cang á, đọc thương lắm. Thì ông diễn lại một phần giống như là nhân vật của chính mình ở trong đó, và ông diễn rất là tốt, rất là tốt, và đem một câu chuyện nó khó hiểu lắm. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện đầu nó cũng không dễ hiểu, câu chuyện hai nó cũng không dễ hiểu, bởi vì cuối cùng mới phát hiện ra rằng là cái đứa con trai đó không phải là ai hết, mà do cái ông già này nè, tức là ông Mạc Cang đó, ổng cô độc quá, ổng cô độc quá, ổng mới tưởng tượng ra ổng có một cái đứa con hàng ngày đi về cùng mình, nói chuyện với mình, tưởng tượng ra mình đang nói chuyện và đang định tự sát, thì tưởng tượng rằng là nó về kịp để nó cứu mình, để mình đừng tự sát đó. Thì như vậy đó. Ừ. Thì quý vị chắc cũng cái câu chuyện mà một đứa nhỏ mà đứa trời chập choạng mà tới mà hỏi mua gì rồi không hàm cho nó, thì cái giai thoại đó rất nó khá quen thuộc đúng không Lê
Dạ, bây giờ em bắt đầu
Tâm?
sợ đó chị.
Đó
Dạ.
đó là câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện thứ ba thì là một cái câu chuyện khác, thì nó dài hơi hơn. Một chuyện thứ ba thì câu chuyện giống như là những cái người trong gia đình bị mất mà muốn đi tìm hài cốt đó, mà không biết tìm ai, đi tìm nhà ngoại cảm đó. Thì có câu chuyện này có những cái cú mà gọi là có những cái cú bẻ ngoặt á, mà chúng tôi anh gọi cái twist, những cái lúc đầu thì mình không biết cái hai anh em này đi tìm hài cốt của cái đứa em út, đứa em gái út. Thì tới một cái nhà ngoại cảm nó chứ làm ơn giúp chúng tôi đi tìm, tại vì bà chị cả đó, chị lớn tuổi rồi, bà sẽ không không cảm thấy như mình sẽ đi mà không yên yên lòng nếu mình không tìm được cái hài cốt của đứa em gái út của mình có mấy chục năm nay này. Thì cái nhà ngoại cảm này cũng là một cô gái còn rất là trẻ, cô hỏi hỏi một giọng rất là dõng dạc và rõ ràng cô gái đó tên gì, tại vì hai cái người này đi tới nhờ tìm mà không nói họ tên, cho nên là cô Út rồi. Tên gì, chết lúc mấy tuổi, chết vì cái gì và
Thôi,
chết ở đâu.
nghe sợ
Nó
quá chị.
hỏi rất là rõ và những cái câu hỏi đó không có trả lời đó. Thì mô con ông hiểu nha, rồi mô con nói ủa sao mình sao kỳ này mình coi phim gì dở, mình không hiểu gì trơn, không hiểu chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai, chuyện thứ ba sao cũng không hiểu gì hết trơn. Ủa sao cái nhà ngoại cảm được người ta tới đi kiếm mà rồi sao mình đi kiếm, tức là cô này cứ cầm cái hình, một cái hình rất là mờ mịt, bị ố, bị nhúm nước, nhìn nói là cô Út ơi, cô sống khôn tác thiên, để tôi đi tìm cô, bởi vì tôi nhận lời rồi và để tôi tìm cô. Thì cô nhà ngoại cảm cô ngủ thì thấy thấp thoáng bụi chuối, thấp thoáng một cánh đồng, thấp thoáng một cái bảng tên một cái thị trấn nào đó, một cái tỉnh nào đó mà không có rõ. Rồi sau đó thì hôm sau thì cô đi mà muốn lấy, ủa lạ. Rồi cô đi tới đó, tới một cái ruộng đó, nhìn tưởng rằng mà tìm ra, cô đi từ sáng đến tối rồi thấy một cái nhà, một cái chòi ở giữa đồng, rồi vô trong đó thắp thắp nến không, một cái bà già cũng quái đản. Thì khi mà nghe cô nói, cô nghe nói là cô đi tìm thì bà già này lá lên, không được đi tìm, cô để đi tìm cô sẽ chết, giờ tạnh mưa rồi, đi ra khỏi nhà tôi, đi ra khỏi nhà tôi. Thì cô này chạy ra khỏi ngoài đồng, rồi khi mà cô chạy ra rồi cô bị gặp những cái chuyện kinh rợn như vậy thì cô ngất xỉu. Rồi sáng dậy thì cô thấy cái người đàn ông là ông Đóng Tinh Định, là cái người mà dẫn chị mình tới nhờ cô tìm cái đứa em út mình á, thì đang đứng đang đào, mà cô thì ở cách đó khoảng chừng 5-10 thước, mà sao cái nhóm đào kia không thấy cô. Rồi cô bỏ cái vùng chạy, nó ủa phim gì vô lý vô duyên dữ người ta, tại sao cái nhà ngoài cảng để kiếm không đưa người thân đi mà tự một mình đi, đi gì đi từ sáng đến tối đến chiều mà không về nhà. Rồi khi rồi cả cái đám kia đang cuốc rồi kia thì ở đây rồi người ta dần dần làm đó rồi không biết, lạ lùng với siêu mình vô lý quá. Nhưng mà thực sự ra nếu mà là người Việt thì cũng biết cái câu là ba hồn bảy vía, thì có trong phim này nó dựa vào cái là một con người khi mà chết đi là mình có cái ba cái hồn mình nó sẽ phân ra, rồi cái thức là một cái hồn, cái thần thức của mình á ha là một cái hồn, rồi cái linh thức của mình là một cái hồn, rồi cái sanh thức của mình là một cái hồn. Thì cái quan niệm này cũng mới lạ nha. Coi cái phim này mà trong trong này chỉ nhắc một lần do cái ông Định đó, cái người mà nhờ nhờ đi tìm xác ông nói đó, thì là mới biết rằng là nếu mà mình trong cái ba cái hồn đó đó, nếu mà mình không tìm được xác thì mình phải phải dẫn dụ được một cái hồn, nhờ cái hồn đó đi tìm cái xác đó, đi tìm lại để dẫn dụ thì mới đi tìm đi lại tìm được cái xác đó, cái xác mà cái lúc mà cái hồn chết đó, cái xác nằm ở đâu. Thì đó là một trong cái điều này thì chắc là những người lớn tuổi họ họ có nghe, họ rành hơn là cái lứa sao sao này không biết. Thì trong phim này hóa ra là cái cô gái ngoại cảm không là ai khác hết, mà chính cổ là cái người đã chết, chính cổ là cái cô Út, mà cái nhà ngoại cảm thực sự mới là ông anh của mình, là cái người mà nhờ đi tìm, thì là ông anh của mình thực sự, không phải là không biết là phải anh hay không, tại vì họ cứ gọi chị em anh gì đó, thì rồi mới dùng cái khả năng ngoại cảm của mình để đi tìm lại cái đứa em gái Út của mình. Thì cuối cùng thì tìm được, thì ai tìm được, chính chính cái hồn tìm được cái, tại vì cô này chết một cách thê thảm lắm, cô trẻ, cô giống như là cô bị hãm hiếp rồi đó, rồi bị cắt cổ rồi quăng cái đầu đi, thành cô không có cái đầu, không có đầu, thì chính cái hồn mới tìm được cái nơi mà cái đầu của mình bị quăng đi đó. Cô ôm khi mà cô tìm thấy thì cổ thì cái chuyển cảnh này cái hay nè, cái chuyển cảnh này khi mà cô ôm cô tìm thấy cái đầu đó thì bà chị bà chạy tới gần rạng sáng, bà chạy tới định nơi em đã tìm được chưa, em tìm được rồi, đâu đây nè chị. Thì nhìn qua thì thấy cái người mà lúc đầu mình tưởng là cái cô ngoại cảm đó, là cái cô Bích đó, cô đang ôm cái đầu, mà thấy cô ôm một cách thân thương lắm, cô ôm cô ôm hôn cái đầu đó, thì mới chạy tới ôm cái đầu đó, thì mới thấy là riêng cái cô Bích, cái cô mà đầu tiên là ngoại cảm á, giống như cô trong gì đó, cô gần như cô trong á. Khi mà cái người chị lớn á, chị chạy tới chị ôm cái đầu cái đứa em gái Út của mình đã tìm thấy rồi đó, thì ánh sáng chuyển sang sáng 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 liền. Thì lúc đó thì phải nói là cái chỗ này là cái chỗ editing á, rất là tốt, tức là từ tối mà chuyển sang sáng ngay liền, họ là phải quay nhiều nhiều cùng một cái khung hình đó, họ quay nhiều nhiều lần á, rồi sau đó họ họ ghép lại đó. Thành ra khi mà hai cái người phụ đào á, đào đào tìm tìm hài cốt á, vừa tắt cái đèn pin ở trên đầu đó, thì lập tức là trời nó chuyển sáng liền, trong khi ở trên thực tế á, trời nó không chuyển sáng tức tắc trong một giây như trên phim được, đúng không? Nó phải kéo dài ít nhất là cả 10-15 phút, mà 15 phút trên phim là không có khả năng. Thành ra trên cái editing nó làm như vậy mà nó làm cho mình nó chuyển cảnh rất là dễ chịu.
Dạ vâng, chắc là thời gian đã hết rồi ạ. Dạ, Lê Tâm và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Chương trình Điểm Phim tháng 10 đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên đón xem những bộ phim Việt rất là hấp dẫn như bộ phim Chuyện Ma Hàng Xóm mà Lê Tâm và Mai Hoa vừa giới thiệu trên SBS On Demand.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.